trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai cho đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần cũng là chương trình lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại luôn. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, đảm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717 408-947-7717 gọi luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu để làm hẹn. Nếu luật sư Nguyễn Kim Phượng chưa có trả lời với quý thính giả được thì quý thính giả cứ việc để tên, tôi tên là ABC, số điện thoại, quý thính giả nhớ đọc chậm nhá, và nếu cẩn thận thì như Khánh Thi sẽ đọc số điện thoại 3 lần và thật là chậm. Quý thính giả đừng đọc số điện thoại nhanh quá. Có đôi khi thứ nhất khi nhanh quá thì luật sư nghe hoài không được. Xong rồi cũng có lúc nhiều khi mình đâu có biết được cái sóng điện thoại của mình ấy, cái làn sóng lúc đó nó đi, nó yếu hay là nó bị không nghe. Rồi luật sư nghe tới, nghe lui, nghe xuôi, nghe ngược, nghe hoài cả chục lần cũng không được. Cho nên có đôi khi luật sư không gọi lại cho quý thính giả được. Có đôi khi quý thính giả gọi lại nói tôi gọi lại cho luật sư, có gì luật sư rảnh gọi lại cho tôi nhé. Nghe bảo trời ơi, không để số điện thoại sao biết. Cho nên nhớ để tên và số điện thoại thôi, không cần phải nói dòng do tam quốc mắc công hao xăng. Cứ việc để tôi như vậy, tôi tên là ABC, số điện thoại của tôi như vậy, luật sư vừa lòng gọi lại cho tôi vậy thôi. Rồi luật sư sẽ khi luật sư trở lại văn phòng hoặc là khi luật sư lo những cái công việc ở trong văn phòng, có những cái điện thoại khác nữa luật sư cũng phải đang trả lời, thì luật sư sẽ gọi lại cho quý thính giả theo thứ tự mà luật sư đã nhận được nhá. Số điện thoại một lần nữa của văn phòng Empire Law Office đó là 408-947-7717, 408-947-7717. Và bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới thật là nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Lại một ngày nữa đến với chúng ta, cầu xin ơn trên ban cho mọi người được nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Chúc cho những Phật tử của chúng ta sẽ có được những ngày lễ Phật đản sắp tới trong một trạng thái an bình, an lạc. Và nhớ rằng là chúng ta vẫn ở trong cái thời kỳ COVID này, cho nên mặc dù là chúng ta rất là nhiều người, có lẽ hiện giờ ở quận hạt Santa Clara chúng ta đã có gần 1 triệu hay trên 1 triệu người đã trích thuốc ngừa, nhưng mà chúng ta vẫn nên dùng những phương cách cẩn thận thì tốt hơn nhé, để mong rằng là những ngày tháng sắp tới chúng ta sẽ không phải rơi vào những cái tình trạng khó khăn mà không có cách gì để mà chữa chạy kịp. Cho nên phải dùng những cái phương thức họ đã đặt ra, đứng xa 6 feet nếu có thể được, luôn luôn đeo khẩu trang và lúc nào cũng phải rửa tay và cẩn thận trong vấn đề giao dịch trên phương diện là cầm những cái món hàng hoặc là dùng những cái gì đó nó có liên quan đến chuyển tay từ ngày này qua người khác. Hôm nay chúng ta trở lại chương trình với những vấn đề liên quan đến bổn phận làm việc giữa hai người có được cái sự liên hệ tối mật. Mà cái sự liên hệ tối mật đó nó đặt trong những người đã có cái sự liên hệ này một cái bổn phận, một cái trách nhiệm cao nhất cho từng người phối ngẫu. Tại sao chúng ta lại phải đối diện với nhau trong một cái cuộc sống mà hai người đã tuyên thệ lúc giàu có cũng như lúc khó khăn, lúc khỏe mạnh cũng như lúc đau yếu, là bởi vì những điều luật đã được đặt ra nói cho chúng ta biết là cái bổn phận của một người phối ngẫu với cái người phối ngẫu đối phương luôn luôn phải được thể hiện trong cuộc sống. Ngay cả sau khi mà chúng ta đã đi đến cái lĩnh vực là ly thân, ngay cả sau khi chánh án đã ký những giấy tờ ly dị, một khi chúng ta ly dị rồi thì chúng ta cần gì mà phải đối xử người kia với những cái sự tin tưởng good faith, không? Nhưng mà luật nói như thế mà. Luật nói thì chúng ta phải làm thế nào để mà đứng ở cái vị trí tốt nhất đối với người phối ngẫu hoặc là người phối ngẫu của chúng ta đã ly dị rồi. Đúng quý vị. Cái cô này cô ấy được đưa giấy tờ ly dị bởi ông chồng. Và trong những giấy tờ đó, cái việc đầu tiên quý vị phải biết rằng là có cái lệnh đã được đặt ngay trong những giấy tờ đó là cấm cản cả hai người không được chuyển nhượng, mua bán, giấu giếm những tài sản mà hai người có, cho dù tài sản đó là tài sản tư hay là tài sản riêng, hoặc là những tài sản đó là tài sản di động hay không di động, tức là bất động sản hay là tài sản mà chúng ta dùng mỗi ngày như tiền hay xe. Mà nếu không có sự đồng ý của người phía bên kia hay là không có cái lệnh của tòa, ngoại trừ những cái việc chúng ta làm, đó là những cái việc thông thường hay là cần thiết trong cuộc sống. Nói như vậy có nghĩa là gì? Nếu như là có nhiều người hỏi những cái câu hỏi rất là căn bản, nhưng mà vì quý vị không biết thì chúng ta sẽ phải hỏi thôi. Ví dụ như bây giờ tôi muốn đi đến chỗ ly dị mà trong chương mục của tôi có 20.000. Vậy thì tôi cần mua 500 đồng tiền hàng hóa, thực phẩm cho gia đình, tôi có được xài không? Lẽ dĩ nhiên là được, vì đó là những cái sự cần thiết trong cuộc sống. Và sau khi giấy tờ ly thân đã được đưa ra, thì ông này, ông ấy mới bắt đầu mua những cái chứng khoán. Ông ấy cứ gửi tiền mà ông ta cầm trong tay để mà mua những cái chứng khoán, và những cái chứng khoán đó nó làm ra tiền. Và ông ta đã không đặt những cái tin tức đó trên những giấy tờ ly dị. Khi chúng ta đi đến cái lĩnh vực ly dị, cho dù rằng là chúng ta nghĩ rằng là cái tài khoản đó là của mình, của riêng mình không cần phải nói cho người kia biết, đó là cái sự suy nghĩ sai. Vì khi chúng ta đã đi đến cái mức ly dị thì chúng ta phải tỏ lộ tất cả những gì có được, làm được trong thời gian hai người là vợ chồng. Ngay cả những cái tài sản đó là cái tài sản tư của mình. Vậy tại sao chúng ta phải làm những cái việc đó? Chúng ta phải làm những cái việc đó để cái phía bên kia họ biết là những cái tài sản nào mà mình có mà họ không có được đòi. Hoặc là cái phía bên kia họ biết rằng là những cái tài sản này, tài sản của chung, mình không đặt họ đứng ở cái vị trí suy nhược, yếu đuối. Tức là nếu họ không biết thì họ nói rằng là Vì cái việc không tỏ lộ này nó làm cho tôi đứng ở cái vị trí kém hơn cái người kia, vì tôi đâu biết người kia có cái tài sản gì. Một trong những cái câu hỏi rất là nhiều khi mà những cái cuộc ly dị xảy ra là làm sao tôi biết được phía bên kia họ có những cái tài sản gì, vì thứ nhất tôi không biết họ có những tài sản gì trong 25 năm làm vợ chồng. Thứ hai tôi không biết họ có tài sản gì vì họ không bao giờ nói cho tôi biết. Thứ ba tôi không biết tài sản gì là vì họ không bao giờ có những giấy tờ gì gửi về nhà. Vậy thì 25 năm làm vợ chồng, hai người nói chuyện với nhau những việc gì? Những cái câu chuyện gì đó hai người nói chuyện với nhau là những cái câu chuyện tối mật chỉ có giữa hai vợ chồng biết thôi. Nhưng một khi chúng ta đi đến cái chỗ ly dị, thì cái việc đầu tiên chúng ta phải làm là chúng ta phải tỏ lộ những cái tài sản, những cái nợ nần, tất cả những cái gì đó trên một cái văn bản. Và với cái văn bản đó thì hai bên sẽ hiểu được rằng là phía bên này có những tài sản như thế nào và phía bên kia có những tài sản như thế nào. Hoặc là cả hai người biết rằng là có những tài sản như thế nào. Tôi nói một cái thí dụ. Nếu mà trong thời gian hai người là vợ chồng, nếu mà cái người chồng này quyết định mua những là một cái người partner trong một cái công ty, mà cái người phối ngẫu của cái ông này không biết là cái công ty đó là công ty gì hoặc là bao nhiêu tiền, mà người phối ngẫu này cũng không cần biết. Là bởi vì luật nói rằng là trong thời gian hai người là vợ chồng, cái gì đó tạo ra thì nó là của chung. Nếu cái người phối ngẫu này không biết hoặc là không cần biết, nhưng mà đi đến cái mực ly dị, thì cái người phối ngẫu làm những cái việc này phải tỏ lộ cho cái người kia biết rằng là 3 năm về trước ông ta mua cái cổ phần của một cái công ty. Và cái công ty đó đã làm ra rất là nhiều tiền cho những cái cổ phần ông ta mua. Và những cái cổ phần ông ta mua là những cái cổ phần ông ta mua trong thời gian hai người là vợ chồng, thì cổ phần đó là của chung. Ngày hôm nay ông ta thấy cái cổ phần đó nó không còn có giá trị nữa thì ông ta tự động bỏ. Nhưng không có nói chuyện với người phối ngẫu của ông ta. Tại sao ông ta nghĩ là ông ta có quyền bỏ mà không nói chuyện với người phối ngẫu? Khi cái tài sản đó là tài sản của chung, cái người phối ngẫu phải có cái quyền được biết. Cái quyết định là ở cái người phối ngẫu có muốn bỏ hay không. Người phối ngẫu có thể nói là ok, nếu ông bỏ thì bây giờ tôi lấy cái cổ phần này, tôi sẽ làm việc với cái công ty này, và nếu nó phát triển thì cái tài sản này là tài sản của riêng tôi. Hai người đồng ý như thế thì phải có cái hợp đồng. Còn nếu không, cái người phối ngẫu này nói tôi có thể làm cho cái cổ phần này nó tăng giá trị, thì khi cái cổ phần này tăng giá trị thì nó lại là cổ phần của chung. Nhưng khổ nỗi rằng là rất là nhiều người cứ nghĩ rằng là tại sao cô ta lại có thể có cái phần này khi mà cô ta không đi làm? Tại sao anh ta lại cần có cái cổ phần cấp cái nửa phần trăm này? Tại vì anh ta chưa đi làm, anh ta cứ ngồi ở nhà thôi. Đó là cuộc sống vợ chồng đó. Đó là lý do tại sao mà điều khoản gia đình 721 họ nhận ra rằng cái sự liên hệ mật tối mật giữa hai người phối ngẫu tạo ra hay đặt ra một cái bổn phận cho cả hai người phải có cái sự đối xử với nhau trong những cái công việc với một cái vị trí tin tưởng lẫn nhau và công bằng đối xử với nhau. Và nếu cái người phối ngẫu này là cái người có cái sự gọi là kiểm soát hoặc là quản lý hoặc là làm cái gì đó trong cái tài sản của cuộc sống vợ chồng, thì cái người đó phải làm với một cái trách nhiệm. Và cái trách nhiệm đó nói rằng là tài sản mà anh đang quản lý đó, đang làm việc đó, nó không phải tài sản của riêng anh nhé, nó là tài sản của chung nhé. Và vì vậy tôi là người phối ngẫu, tôi không biết gì về tài chính, tôi không biết gì về con số, tôi để anh làm những gì anh muốn, nhưng anh phải biết rằng là một nửa cái phần đó không phải là của anh đâu, hoàn toàn của anh đâu, một nửa cái phần đó là của tôi. Thì khi đi đến cái chỗ ly dị, cái việc tỏ lộ ra những cái tài sản hai người có là một cái việc tối quan trọng. Và ngay cả sau khi hai người đã đi đến chỗ ly thân, có nhiều người hỏi tôi rằng là bây giờ tôi mua căn nhà được chưa, trong khi cái hồ sơ ly dị đang tiếp tục. Nếu quý vị mua nhà trong cái thời gian hồ sơ ly dị đang còn cứu xét, đang còn trải qua những cái quá trình cần phải làm bởi thủ tục, thì quý vị phải biết rằng là cái người phối ngẫu là cái người đứng phía bên kia, họ sẽ thắc mắc làm sao mình có tiền mua được căn nhà này vậy. Phải chứng minh, nếu cái sự thắc mắc đó họ đưa ra, tại sao hai người trong thời gian là vợ chồng mở hai cái chương mục về hưu mỗi một năm chồng bỏ vô cái chương mục đó 6.000, mỗi một năm chồng chồng bỏ vô chương mục đó cho vợ 5.000. Tại sao cả hai người đều bỏ tiền như nhau, chồng bỏ hơn một tháng một năm một lần, hoặc là chồng bỏ hơn 1.000 một năm, tôi không cần biết. Thế thì tại sao 10 năm sau cái chương mục về hưu của vợ có một số tiền đúng với cái số tiền đã bỏ vào cộng lời, mà cái số tiền của người chồng nó lại sụt xuống đến 80%? Cái câu trả lời của người chồng là tôi không biết tại sao, là không thể nào chấp nhận được. Một là ông ta lấy số tiền ra ông ta xài. Hai là ông ta đã làm cái việc gì đó để cho cái số tiền nó sụt xuống quá nhiều đến như thế. Nó không có đúng. Đó là lý do tại sao chúng ta phải disclose, phải tỏ lộ, và phải tỏ lộ hoàn toàn tất cả những dữ kiện liên quan đến tài sản của chung và ngay cả tài sản của riêng. Bởi vì cái người đối phương, cái người phía bên kia họ cần phải biết để họ có thể quyết định là họ sẽ bằng lòng giải quyết, hòa giải, hay là họ muốn ra tòa để xử. Tôi nói một cái thí dụ. Nếu mà chúng ta để coi như thế nào nào. À, nếu mà chúng ta mua một cái căn nhà trước khi chúng ta lấy vợ hay lấy chồng, và cái căn nhà đó nó có mặt trên cuộc sống này trước khi chúng ta lấy vợ hay lấy chồng 10 năm, và khi chúng ta lấy vợ lấy chồng thì căn nhà đó nó vẫn còn có một cái khoản tiền để trả nợ lại. Và cái người phối ngẫu mà chúng ta vừa mới đem về sống chung là vợ chồng đã trở thành một phần tử trong cái tài sản đó, là bởi vì khi cái nhà đó vẫn còn có nợ thì cái số tiền lương mình mang về để trả cho cái số nợ đó là cái số tiền của chung. Nhưng cơ mà bà ấy không có đi làm, cái tiền này chỉ có mình tôi đi làm thôi, cho nên tôi trả cái tiền nhà đó là tiền riêng của tôi. Câu nói đó nó rất là thông thường, vì cái sự suy nghĩ đó nó rất là thông thường. Nhưng cái mà quý vị không chấp nhận hay không chịu nhận là khi quý vị ký cái tờ giấy hôn thú đó, thì những cái gì quý vị sống trong cái cuộc sống của chồng đó là của chung. Khi mà cái người phối ngẫu của mình đã vi phạm cái bổn phận mà luật đã đưa ra, và cái bổn phận đã nói rằng là mình đã vi phạm cái cái bổn phận vợ chồng trong cuộc sống thì chánh án sẽ phải xử cái hồ sơ này như thế nào? Chánh án sẽ phải quyết định, một là chia cái tài sản đó làm đôi, hai là cho cái người đứng cái vị trí yếu đó hết những cái tài sản mà họ đã bị ngăn chặn không biết là đó là tài sản của chúng. Chúng ta chưa nói đến hai chữ lừa đảo hay là gian dối hoặc là khai man. Vì tất cả những gì quý vị ký trong những giấy tờ liên quan đến bộ luật gia đình, những giấy tờ đó đều có cái lời thề không khai man. Cho dù đó là cái đơn khai mình có những người con dưới 18 tuổi, hay là cái đơn đó là cái đơn mình tỏ lộ cho bên kia biết là thuế 2 năm vừa rồi khai như thế nào, hay là cái đơn đó mình tỏ lộ cho bên kia biết là mình có cái số nợ như thế nào, tín dụng như thế nào, mình có số tiền như thế nào. Tất cả những giấy tờ đó quý vị đều ký dưới cái lời thề không khai man. Mà nếu quý vị làm những cái việc này mà nó không đúng thì cái hậu quả nó có thể nghiêng về phía cái người bị thiệt hại, là cái người không biết là cái tài sản hai người có là như thế nào. Cho nên khi chúng ta nói đến cái vấn đề ly dị, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư, phải ngồi xuống để mà trình bày, để mà phân tích, để biết làm thế nào để giải quyết những cái vấn đề bất hòa trong cái cuộc sống vợ chồng mà đã phải đi đến chỗ ly dị. Đừng quên là khi chúng ta đi đến chỗ ly dị, ít lắm tôi phải nói là đếm trên đầu ngón tay, anh vẫn còn thương em vẫn còn thương anh. Thôi thì chúng ta hòa giải ít lắm, rất là ít. Hầu hết là một khi cái tờ giấy ly dị nó đi đến tay mình thì bắt đầu chúng ta tranh chấp. Vì cái lý do này hay vì cái lý do khác tôi không cần biết. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến luật gia đình, vấn đề cấp dưỡng, vấn đề ly dị ly thân, vấn đề tài sản, chia tài sản, quý vị có thể gọi cho chúng tôi số 408-947-7717, 408-947-7717. Tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng, luật sư Michael Nguyễn và luật sư Kelly Nishimori và những luật sư khác ở văn phòng sẵn sàng luôn luôn muốn giúp đỡ cho quý vị. Xin quý vị gọi số 408-947-7717 để chúng ta có cơ hội tham khảo nhé. Xin cảm ơn sự giám ngày hôm nay. Kính chúc tất cả mọi người an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Trở lại với Thiên Thiên.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn luật sư Nguyễn Kim Phượng tối ngày hôm nay từ 7 giờ rưỡi cho đến 8 giờ chương trình Tìm Hiểu Hoạch Định Tài Chính. Chúc luật sư sang một ngày mới thật nhiều sức khỏe và bình an nha.
Cảm ơn Thiên Thiên. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc, cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717, gọi luật sư sau 9 giờ 15 thứ hai đến thứ sáu để làm hẹn. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật Pháp Di Trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc tất cả quý thính giả gần xa cùng với gia đình một ngày mới nhiều sức khỏe, bình an và gặp thật nhiều may mắn. Riêng Khánh Thi chúc cho tất cả quý Phật tử có một mùa Phật đản thật là an lạc. Chúc tất cả các chư tôn đức giáo phẩm, tăng ni, Phật tử may mắn, an lành, vượt qua mọi trở ngại khó khăn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chúng ta từ khi biết sẽ chia niềm đau,
Phật đang trong ta từ khi biết nhiếp tâm niệm Phật,
Phật đang trong ta miệng hoan hỷ nói câu từ bi,
Phật đang trong ta bàn tay nắm với muôn bàn tay,
Phật ta từ khi ấy xóa tan sâu đi.
Phật đang trong ta từ khi ấy pháp thân an vị.
Phật đang trong ta miệng không nói đến câu thị phi.
Phật đang trong ta bằng ánh mắt chứa tràn từ bi.
Phật đến chẳng mong cầu, Phật đi chờ tìm đâu.
Lỡ vì lòng ta đắm mê đau mê,
thề quyết quay trở về, dẹp tan những lầm mê.
Biến chân khổ đau hóa vui tình độ.
Phật đang trong ta đường đi tới bỗng nhiên bình yên. Phật đang trong ta bàn chân bước chưa nên hành thiền.
Phật đang trong ta gặp muôn trái hóa ra nhẹ tinh. Phật đang trong ta bình yên quá khúc ca diệu âm. Trong ta từ khi biết sẽ chia niềm đau.
Phật đang trong ta từ khi biết nhịp tâm niệm Phật.
Phật đang trong ta miệng hoan hỷ nói câu từ bi.
Phật đang trong ta bàn tay nắm với muôn bàn tay. Phật đang trong ta từ khi ấy xóa tan sâu bi.
Phật đang trong ta từ khi ấy pháp thân an vị.
Phật đang trong ta miệng không nói đến câu thị phi.
Phật đang trong ta bằng ánh mắt chứa tràn từ bi.
Phật đến chẳng mong cầu, Phật đi chờ tìm đâu.
Lỡ vì lòng ta đắm mê đau nề,
thề quyết quay trở về, dẹp tan những lầm mê.
Biến chân khô đắng hóa vui tình đô.
Phật đang trong ta đường đi tới bỗng nhiên bình yên. Phật đang trong ta bàn chân bước chưa nên hành thiền.
Phật đang trong ta gặp muôn trái hóa ra nhẹ tinh. Phật đang trong ta bình yên quá khúc ca diệu âm. Phật đang trong ta gặp muôn trái hóa ra nhẹ tinh. Phật đang trong ta bình yên quá khúc ca diệu âm. Phật đang trong ta gặp muôn trái hóa ra nhẹ tinh. Phật đang trong ta bình yên quá khúc ca diệu âm. Phật đang trong ta gặp muôn trái hóa ra nhẹ tinh. Phật đang trong ta bình yên quá khúc ca diệu âm.
Empire Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển diện, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center, ngay góc đường World Creek, 408-947-7717. 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn.